Ra đời từ ni thế hạ vô ưu nơ mà ra hoàng hậu thái tử xanh tình phạn vương gia mừng khôn xiết cá tỳ la vê dòng đáp ngự thiên nữ vũ công trỗi nhạc trời trăm hoa ngàn dài cánh chân người tứ phương bốn cõi đón như lai
Ấn Độ Việt Nam như lai hiền Việt Nam Ấn Độ hiện như lai hóa thân Bồ Tát Hồ Minh sáng đàn sinh thị hiện bậc từ bi hạnh phúc mừng Thế Tôn chắp tay quy hương đón ánh đạo nam nữ gái trai dân hòa tình già trẻ lớn bé hát mừng vui
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi, tại chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Thay mặt ban tổ chức xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị về dự lễ và kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc trong ánh từ quang của Đức Phật đản sinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, khi Đức Phật chưa ra đời, các học thuyết của ngoại đạo lấp lánh như những con đom đóm trong đêm trường tăm tối. Đức Phật ra đời như mặt trời chân lý xuất hiện, ánh sáng của những con đom đóm mất dần tác dụng trong nhân gian. Sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật bắt đầu chuyển bánh xe pháp. Các tu sĩ ngoại đạo và Bà La Môn tìm đến nghe pháp, dần dần quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Phật. Cụ thể, ba anh em tu theo đạo thờ lửa là Ưu Lâu Tần Noa Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp. Họ là những tu sĩ có uy tín thời bấy giờ với 1000 đệ tử. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, cả ba anh em cùng với 1000 đệ tử quy y Tam Bảo và trở thành tu sĩ Phật giáo. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đạo sĩ tu theo phái của du sĩ San Già Gia. Về sau gặp được Đức Phật, hai người cũng quy y Tam Bảo và trở thành đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Có hai tu sĩ tu theo hạnh con chó và hạnh con bò là tu sĩ Puna và tu sĩ Lõa Thể Senliya. Một hôm họ đến chỗ Đức Phật để tìm hiểu xem việc tu hành của mình như thế nào. Tu sĩ Puna hành trì theo hạnh con bò hỏi Đức Phật: Thưa Sa Môn Cù Đàm, tu sĩ Lõa Thể Senliya tu hành con chó, ăn như chó, ngồi như chó, đứng như chó, ngủ như chó, đi như chó, sau khi mạng chung được sinh về thế giới nào? Đức Phật trả lời: Suốt đời ông tu theo hạnh con chó, sau khi từ giã cõi đời này sinh làm chó. Nghe như vậy, tu sĩ Lõa Thể Senliya khóc rống lên, nghĩ rằng mình tu khổ hạnh như vậy, sau này chết được sinh về cõi trời, không ngờ đâu lại sinh làm chó. Lúc đó tu sĩ Senliya này hỏi Đức Phật: Thưa Sa Môn Cù Đàm, tu sĩ Puna hành trì theo hạnh con bò, ăn như bò, đứng như bò, đi như bò, nằm như bò, ngủ như bò, sau khi mạng chung sinh về cõi nào? Đức Phật trả lời: Suốt đời ông tu theo hạnh con bò, sau khi mạng chung sinh làm con bò. Tu sĩ Puna lại khóc rống lên, lâu nay nghĩ rằng mình tu khổ hạnh như vậy, khi từ giã cõi đời này sẽ sinh về cõi trời, không ngờ đâu lại sinh làm con bò. Thế là hai ông hỏi Đức Phật và xin Ngài chỉ cho những phương pháp tu tập để được giải thoát. Lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe và họ đã giác ngộ quy Tam Bảo, trở thành tu sĩ Phật giáo. Đó là những tu sĩ ngoại đạo sau khi nghe Phật thuyết pháp liền giác ngộ, bỏ tà theo chánh, xuất gia với Đức Phật. Thì hôm nay trong buổi lễ Phật đản này, thầy xin kể về những vị cư sĩ trưởng giả rất giàu có thời bấy giờ và có uy tín, lại là những đệ tử của các thầy ngoại đạo. Sau khi tiếp xúc với Đức Phật, nghe pháp và thấy được đạo hạnh của Đức Phật, đã quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện thứ nhất là gia chủ Ưu Ba Ly. Quý vị không nên lầm lẫn ông Ưu Ba Ly này là cư sĩ ngoại đạo. Còn chúng ta thường có nghe một vị Ưu Ba Ly, đó là đệ tử xuất sắc của Đức Phật Trì Luật. Chuyện gia chủ Ưu Ba Ly được chép trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh Ưu Ba Ly số 56 và Kinh Trung A Hàm, bài Kinh Ưu Ba Ly số 133. Một hôm Đức Phật tại Na Lan Đà trong vườn xoài Ba Bà Ly. Lúc đó trường khổ hạnh Ni Kiền thuộc phái Ni Kiền Thân Tử đi khất thực trở về và ghé vào tinh xá nơi Đức Phật ở. Sau khi chủ khách phân ngôi, lúc đó Đức Phật hỏi trường khổ hạnh ni kiền, thầy của ông chủ trương nghiệp như thế nào? Trường khổ hạnh ni kiền trả lời: thưa Sa môn Phụ Đàm, thầy tôi không có chủ trương về nghiệp mà chủ trương về trừng phạt. Đức Phật hỏi: như vậy có bao nhiêu loại trừng phạt? Trường khổ hạnh ni kiền trả lời: thưa Sa môn Phụ Đàm, có ba loại là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Đức Phật hỏi: trong ba loại này loại nào nặng nhất? Trường khổ hạnh ni kiền trả lời: thưa Sa môn Phụ Đàm, thân phạt nặng nhất để tạo thành ác nghiệp, còn khẩu phạt, ý phạt không bằng. Đức Phật hỏi trường khổ hạnh ni kiền ba lần, ông có xác nhận rằng là thân phạt nặng nhất hay không? Ông ta xác nhận: thầy của ông chủ trương thân phạt là nặng nhất. Sau đó trường khổ hạnh ni kiền hỏi Đức Phật: thưa Sa môn Phụ Đàm, ngài chủ trương về thân phạt như thế nào? Đức Phật trả lời: ta không chủ trương trừng phạt mà chủ trương về nghiệp. Ông ta hỏi: thưa Sa môn Phụ Đàm, vì ngài chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp? Đức Phật trả lời: có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Lúc đó ông hỏi tiếp: thưa Sa môn Phụ Đàm, trong ba loại nghiệp này nghiệp nào nặng nhất? Đức Phật nói: trong ba loại này ý nghiệp là nặng nhất, để tạo thành ác nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp không bằng. Sau khi nghe xong, trường khổ hạnh ni kiền hỏi Phật ba lần, Phật đều xác nhận rằng ý nghiệp là quan trọng. Sau đó ông ta từ giã Đức Phật, đi trở về chỗ thầy của mình. Thì trong lúc đó thầy của ông đang nói pháp, có một vị đệ tử tên là Ubali, một người trí thức, giàu có địa vị và rất trung thành với vị thầy ni kiền thân tử. Khi trường khổ hạnh ni kiền về, vị thầy mới hỏi: ông đi đâu mới về? Trường khổ hạnh ni kiền thưa: thưa thầy, con mới từ chỗ Sa môn Cù Đàm về. Thầy ông hỏi: ông đến đó làm gì? Con đến thăm Sa môn Cù Đàm và đàm đạo với Sa môn Cù Đàm. Thầy ông hỏi: ông đàm đạo vấn đề gì? Thì ông ta kể lại cuộc đàm đạo giữa ổng với Sa môn Cù Đàm. Sau khi nghe xong, thầy ca ngợi: con nói như vậy rất đúng, con đã làm sáng tỏ cái chủ thuyết của ta. Thì lúc đó Ubali nghe xong mới xin vị thầy của mình được phép đến chỗ Đức Phật để luận chiến với Đức Phật về vấn đề thân phạt và ý nghiệp này. Ubali nói rằng: con sẽ gặp Sa môn Cù Đàm và con sẽ nói cho ông ta biết rằng chủ trương của phái ni kiền thân tử về thân phạt là đúng, là chính xác, và con sẽ lập luận rất là vững chắc. Con sẽ xoay ông Sa môn Cù Đàm như xoay trong chấu. Con sẽ thuyết phục và làm cho Sa môn Cù Đàm phải chấp nhận chủ thuyết của chúng ta là đúng. Thì ông thầy rất là tin tưởng Ubali, bởi vì Ubali là một người trí thức, giàu có địa vị, lại rất trung thành với vị thầy này. Thế nhưng trường khổ hạnh ni kiền khi nghe Ubali xin thầy mình đi gặp Đức Phật để luận chiến, thì ông ta không hài lòng. Ông ta nói như thế này: Sa môn Cù Đàm là một huyễn sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo, cho nên khuyên ông Ubali không nên đi, và thưa với thầy là thầy đừng cho phép Ubali đi gặp Đức Phật. Thế nhưng ông thầy á lại rất tin tưởng cái người đệ tử tại gia của mình là Ubali. Ông ta khẳng định Ubali đi đến chỗ Đức Phật sẽ luận chiến và thuyết phục Đức Phật. Đức Phật không có khả năng luận chiến và thuyết phục được Ubali. Ubali không thể trở thành đệ tử của Sa môn Cù Đàm, nhưng Sa môn Cù Đàm có thể trở thành đệ tử của Ubali. Quý vị thấy là ông thầy rất tin tưởng người đệ tử của mình, với cái trình độ, với cái lập trường rất là vững chắc. Thế nhưng trường khổ hạnh ni kiền này nhất định can gián nói thầy đừng có cho Ubali đi, nếu mà thầy cho Ubali đi là coi chừng thầy mất đệ tử. Ông thầy giữ vững lập trường cho Ubali đi. Thế là Ubali đi cùng với một số các bạn hữu đến gặp Đức Phật. Sau khi chào hỏi chủ khách phân ngôi đàng hoàng, lúc đó Ubali hỏi Đức Phật là có phải sáng nay Sa môn Cù Đàm đã đàm đạo với trường khổ hạnh ni kiền hay không? Đức Phật trả lời có. Và ông ta cũng lặp lại câu chuyện mà giữa trường khổ hạnh ni kiền và Đức Phật, và Đức Phật xác nhận đúng câu chuyện đó diễn ra như vậy. Sau khi nói xong, ông Ubali này nói rằng: Thưa Sa môn Cù Đàm, theo tôi, chủ thuyết của thầy tôi thân phạt là chính xác, ý nghiệp không thể bằng được. Đức Phật mới nói: ông cứ nêu cái lập luận của ông đi, rồi bây giờ tôi sẽ nói về nghiệp để cho ông được rõ. Đức Phật mới hỏi ông: có một người ni kiền rất là siêng năng làm việc bố thí, hết lòng bố thí, chăm chú bố thí, một hôm đi đến đây đạp nhầm những côn trùng chết. Vậy thì ta hỏi ông là cái người ni kiền đó sẽ bị quả báo như thế nào? Ubali trả lời: nếu cố ý thì có tội lớn, không cố ý thì không có tội lớn. Nghe như vậy, Đức Phật bắt đầu hỏi ông tiếp: bây giờ ông chửi người ta từ cái miệng chửi hay là do cái ý muốn chửi thì cái miệng mới chửi? Ông nói thì phải do ý chứ. Rồi Đức Phật hỏi: bây giờ ông đánh người ta hay ông cầm cây đánh người ta, ông cầm dao đâm người ta, như vậy thì từ cái tay ông cầm dao, từ tay ông cầm cây đánh người ta, giết người ta, hay là do ý nghĩ thì tay mới cầm dao, tay mới cầm gậy đánh giết người ta? Ông nói do ý. Đức Phật nói: như thế lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lúc đầu thì ông ta lập luận rằng thân là quan trọng, nhưng mà bây giờ Đức Phật nói rất rõ là trong ba nghiệp của chúng ta, ý là quan trọng. Chúng ta nói một điều tốt hay điều xấu cũng từ cái ý tốt hay xấu của mình. Chúng ta làm một điều tốt hay xấu cũng là do từ cái ý của chúng ta, nó mới có hành động tốt hay xấu. Như vậy thì cái vấn đề thân phạt không phải là chính để tạo thành ác nghiệp, mà là do ý. Sau đó Đức Phật đưa ra những ví dụ rất là cụ thể để cho ông này hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ ý nghiệp là quan trọng, lúc đó quý vị biết ông ta thưa với Đức Phật như thế này: thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Lúc đầu ông mang cái tâm trạng là đi kỳ này sẽ thuyết phục và đánh gục cái tư tưởng của Đức Phật, không ngờ là bây giờ bị đảo lộn. Và sau khi nghe Đức Phật trình bày, ông ta giác ngộ ra là liền quy y với Đức Phật. Lúc mà ông ta nói như thế, Đức Phật mới khuyên như thế này: Ubali, ông là người trí thức, là người có địa vị trong xã hội, là người giàu có và là một đệ tử rất trung thành với phái Ni Kiền. Trước khi ông quy y với ta, ông nên suy nghĩ cho thật kỹ. Sau khi nghe lời nói này, ông ta lại cảm phục Đức Phật. Ông ta nói: con rất là kính Đức Thế Tôn vì cái lời nói này. Khi Đức Phật nói lời này thì ông ta mới nêu: nếu ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của chúng tôi, và đi khoe khắp mọi nơi mọi người rằng Ubali đã trở thành đệ tử của mình. Thế nhưng Đức Phật lại khuyên ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quy y với Đức Phật. Sau đó Đức Phật lại nói tiếp: này gia chủ, ông hãy tiếp tục cúng dường đến các vị ni kiền tử hoặc những ai cần đến ông. Khi nghe như vậy, Ubali lại hết sức kính phục Đức Phật. Ông nói rằng: nếu con quy y với một vị thầy nào đó thì người ta chỉ khuyên rằng con hãy cúng cho thầy, đừng cúng cho người khác. Còn Đức Phật lại khuyên con nên tiếp tục cúng dường cho những vị thầy cũ của mình hoặc những người nào cần đến. Vì lý do này, lần thứ ba con xin quy y với Đức Phật. Sau đó ông ta xin phép Đức Phật trở về nhà. Tin Ubali cải đạo theo Đức Phật được lan khắp ở cái xứ đó. Trường Khổ Hạnh Ni Kiền nghe thấy tức tốc đến báo với thầy mình: thầy ơi, chết rồi, đệ tử của chúng ta Ubali đã cải đạo theo Đức Phật rồi. Ông thầy không tin, không thể có cái chuyện đó. Sa môn Cù Đàm có thể trở thành đệ tử của Ubali, Ubali không thể trở thành đệ tử của Sa môn Cù Đàm. Ông thầy còn khẳng định điều đó. Nhưng Trường Khổ Hạnh Ni Kiền: thưa thầy, con nghe người ta đồn Ubali đã quy y Tam Bảo trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Ông thầy không tin, khẳng định lần thứ hai, khẳng định lần thứ ba, cuối cùng để cho chính xác, nói: thôi bây giờ con hãy đi đến nhà Ubali xem coi thật hư như thế nào. Trường Khổ Hạnh Ni Kiền vâng lời thầy, đi đến nhà Ubali, hỏi ra biết chính xác là Ubali đã quy y Tam Bảo trở thành đệ tử của Đức Phật. Ông ta trở về báo cho thầy. Trời ơi, thầy đau khổ quá. Cùng với các đệ tử đi đến nhà Ubali. Khi đi đến nhà Ubali đó thì ông ta mới nói rằng: thầy không ngờ lúc đi đó là ông đã nói rất là rõ, ông sẽ quay Đức Phật như trong trống, sẽ thuyết phục Đức Phật và làm cho Đức Phật phải quy phục. Thế mà bây giờ đó, ông đã cải đạo, đã quy y với Đức Phật. Ví như người đi với hai con mắt đầy đủ mà khi về hai con mắt bị khoét rồi, ông ta còn nói một câu như thế này: ông đã bị huyễn thuật của Sa Môn lôi cuốn rồi. Và Ubali trả lời: thưa tôn giả, vi diệu thay, huyễn thuật lôi cuốn này, tốt lành thay huyễn thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho các bà con huyết thống của tôi. Có nghĩa là lúc đó đó, ông thầy ông nói đó, Ubali á bị huyễn thuật lôi cuốn. Thế nhưng mà Ubali thì nói rằng nếu được cái huyễn thuật này lôi cuốn á, mà cả gia đình tôi, dòng họ tôi mà được lôi cuốn như thế này, đó là điều an lạc hạnh phúc chứ không phải là xấu, không phải là bất hạnh. Sau đó ông còn nói tiếp: nếu tất cả người sát đế lợi, bà la môn, phệ xá, thủ đà la, thậm chí phạm vương, chư thiên, nếu ai cũng hiểu được giáo lý Đức Phật và thực hành theo lời Phật dạy, thì đó là điều hạnh phúc an lạc cho không những con người và cả chư thiên nữa. Lúc đó Ubali mới lấy ra một cái thí dụ như thế này: thưa tôn giả, có một người vợ sắp sinh, cô vợ này nói ông chồng đi ra ngoài chợ mua con khỉ, để khi cô ta sinh ra đứa con, có con khỉ chơi với con của mình cho vui. Ông chồng á chiều theo ý vợ, ra chợ mua con khỉ. Mua con khỉ về, bà vợ nói: bây giờ anh đem con khỉ này ra tiệm, nhờ cái ông thợ ống nhuộm màu vàng cho nó đẹp, bởi vì con nít nó thích màu mè. Và sau khi nhuộm xong, anh nói ông thợ nhuộm nó ủi hai bên con khỉ và làm cho nó mềm mại lại. Thì người chồng cũng nghe theo lời vợ, đem con khỉ ra thợ nhuộm, nhờ ông thợ nhuộm màu vàng cho con khỉ và ủi cái mình con khỉ và làm cho con khỉ nó mềm dịu lại. Nghe xong ông thợ nhuộm nói: tôi không thể làm được việc này, nhuộm thì có thể nhưng mà ủi con khỉ thì không thể làm cho nó mềm dịu được. Ubali: thưa tôn giả, cũng như thế, những lập luận như vậy không thể vững chắc. Những lý luận của Ni Kiền cũng giống như cái câu chuyện mà đem con khỉ để ủi và làm cho nó mềm dịu, thì chỉ có người ngu mới tin cái lập luận đó thôi, chứ người trí không có tin. Ubali lại kể tiếp: thưa tôn giả, vài hôm sau thì người chồng này lấy một cái bộ quần áo rất là đẹp đem ra nhờ ông thợ nhuộm, nhuộm màu vàng, sau đó ủi và làm cho nó mềm dịu. Khi đưa ra chỗ ông thợ nói, ông thợ ông đồng ý nhuộm rồi ủi và làm cho nó mềm dịu. Ubali nói: thưa tôn giả, lập luận và giáo lý của Đức Phật nó cũng giống như vậy, người trí mới có thể tin được, người trí chấp nhận. Thì đúng, rõ ràng chỉ có chiếc áo mới có thể ủi, mới có thể làm mềm dịu, chứ con khỉ thì làm sao mà ủi, làm sao làm mềm dịu. Như vậy cái lập luận đó không vững chắc. Sau khi nghe nói như vậy, ông thầy rất là đau khổ. Ông ta nói rằng: không ngờ bây giờ đó mình cho cái người đệ tử đi để mà thuyết phục, để mà đánh gục Sa môn Cù Đàm không ngờ bây giờ Sa môn Cù Đàm lại đánh gục đệ tử của mình và làm mình mất đi một người đệ tử rất giỏi, có của mà lại rất trung thành nữa. Thì sau khi mà tán thán Đức Phật thì ông thầy này tức quá, nói tại sao mà nhà ngươi lại khen ngợi Đức Phật như vậy. Ubali nói: thưa tôn giả, ví như một đống hoa có những hoa rất là đẹp, và người khéo thì biết sâu những cái hoa đó lại thành một cái tràng hoa rất là đẹp. Cũng như thế, Đức Thế Tôn là một người có nhiều tính tốt đạo hành, cho nên rất được nhiều người ca ngợi. Nghe xong như vậy, ông này đau khổ quá ra về. Đó là câu chuyện thứ nhất nói về gia chủ Ubali, người cư sĩ ngoại đạo rất giàu có, sau khi luận chiến với Đức Phật và được Đức Phật thuyết phục và trở thành đệ tử của Ngài. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện Bà La Môn Phạm Ma ở trong Kinh Trường A Hàm, Kinh Phạm Ma số 161, Kinh Trung Bộ, Kinh Brahmaju 91. Thì một thời Thế Tôn du hành ở Bệ Đà Đề. Lúc đó có một Bà La Môn Phạm Ma ở tại Di Tát La, 120 tuổi, rất giàu có, tinh thông ba tập Vệ Đà, thông hiểu Thuận Thế Luận và Đại Nhân Tướng. Ông đã nghe danh Đức Phật có 32 tướng tốt, dòng họ Thích Ca đang du hành tại Bệ Đà Đề. Như quý vị biết, ông này rất là giỏi, một người trí thức thuộc tới ba bộ Vệ Đà, thâm hiểu Thuận Thế Luận, và nhất là ông ta rất giỏi về nhân tướng, có nghĩa là nhìn tướng người, biết người đó như thế nào. Cho nên khi ông ta nghe Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ông ta nghĩ rằng một con người mà có 32 tướng tốt như vậy đó, thì cả vạn, cả triệu, cả hàng tỷ năm mới có một con người như thế. Cũng giống như một đóa hoa quý cả hàng vạn năm mới có và nở một lần, không phải dễ mà có được một con người như vậy. Cho nên ông ta nghe được Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phàn và hoàng hậu Ma Gia, tên là Tất Đạt Đa, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và sau này xuất gia thành Phật. Bởi vì ông là người biết nhân tướng, thì khi một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy, nếu ở tại gia thì là vị vua chuyển luân thánh, mà nếu xuất gia thì sẽ thành một vị Phật. Khi nghe được Đức Phật đang thuyết pháp ở cái khu vực của ông, thì ông mới sai một người đệ tử tên là Ưu Đa La, cũng tinh thông ba tập Vệ Đà, thâm hiểu Thuận Thế Luận và Đại Nhân Tướng. Có nghĩa là đệ tử của ông cũng giỏi về nhân tướng, vì thầy nào trò nấy, vì ông là thầy giỏi về nhân tướng cho nên truyền cho đệ tử mình cũng học về nhân tướng. Sai đệ tử đến chỗ Đức Phật, ở chung với Đức Phật trong một thời gian để xem, phát hiện coi Đức Phật có đúng 32 tướng tốt hay không. Thì đệ tử vâng lời thầy, đi đến chỗ Đức Phật. Quý vị biết ở bao nhiêu không? Ở tới 7 tháng. Và ông ta theo dõi tất cả tướng của Đức Phật, và ông ta để ý từng cái lời nói, từng hành động, từng bước đi, từng cử chỉ của Đức Phật. Phải nói rằng trong 7 tháng đó, ông ta hết sức là kính phục Đức Phật. Sau khi mà trở về thuật lại cho thầy, ông ta ca ngợi hết lời, nói rằng Đức Phật có đầy đủ 32 đức tướng đó, và cái phạm hạnh, cái oai nghi của Đức Phật rất là trang nghiêm thanh tịnh, Ngài nhìn đâu là nhìn đó, Ngài bước đi, đứng hoặc là ngồi hoặc nằm, hoặc là có những hành động cử chỉ gì, đều chánh niệm, đều tỉnh giác, đều rất là trang nghiêm thanh tịnh. Khi mà về trình lại với thầy của mình á, thì ông thầy hết sức là hoan hỷ và hướng về phía tinh xá nơi Đức Phật đang ở đó đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó thì ông đệ tử của Bà La Môn này lại xin thầy mình được đi xuất gia với Đức Phật. Quý vị thấy ngày xưa đó có nhiều người gặp Đức Phật, Phật chưa nói đâu, nhìn đức tướng của Ngài tự nhiên họ kính phục và quy y. Như vậy chúng ta phải thấy rõ ở đây á, ông cho rằng một người mà được 32 tướng tốt này không phải ngẫu nhiên mà có. Nói tới 32 tướng tốt của Đức Phật, mình nhìn lại mình thì chẳng có thấy tướng nào hết, thấy cũng hơi buồn. Thực ra đó là do chúng ta thôi, vì chúng ta thiếu phước, chúng ta không có tu. Chứ nếu mà chúng ta có tu, có phước, nhiều đời, nhiều kiếp thì nó mới kết tinh như vậy. Cho nên á, chúng ta thấy rất rõ, ông ta nói rằng không phải 100 kiếp, 1000 kiếp, 1000000 kiếp, mà hàng tỷ kiếp mới có được một con người như vậy. Và nếu chúng ta tìm hiểu cuộc đời Đức Phật, thấy rất rõ Ngài trải qua vô lượng kiếp tu lục đồ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nhiều đời nhiều kiếp nó mới kết tinh được một con người như vậy, hoàn hảo như vậy. Chúng ta thấy ở một xã hội, một quốc độ thôi, đôi khi mình muốn làm một cái ông lớn ở trong nước đâu phải là dễ, ai cũng muốn hết á, nhưng mà đó cũng là cái phước, chứ không phải ai muốn cũng được. Chúng ta sinh ra cũng muốn đẹp, cũng muốn giàu, cũng muốn có địa vị hơn người, nhưng không phải muốn là được. Cái đó là cái phước tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp. Một vị vua trong nước họ cũng là đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, một vị Phật ra đời như vậy là cũng đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì nó mới thể hiện ra được một cái đức tướng cao quý như vậy. Thì khi ông này được biết Đức Phật đầy đủ 32 tướng như vậy, ông ta mong muốn một ngày nào đó được đến gặp Đức Phật, được chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Đức Phật. Thì với cái tuổi của ông ta 120 tuổi rồi, cũng đâu có còn ngày giờ nào nữa đâu, sẽ chết. Cho nên ông ta cố gắng tranh thủ đến để thăm Đức Phật. Một hôm á, ông ta đến thăm Đức Phật. Khi vừa đến chỗ Đức Phật, lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp. Quý vị biết là rất nhiều những người Bà La Môn đến nghe pháp, mà những người Bà La Môn ở đó ai cũng đều biết ông, bởi vì ông ta có hình như là ba cái nhất. Tuổi thọ lớn nhất là 120 tuổi, giàu nhất và thuộc chú thuật nhiều nhất. Dân chúng ở khu vực đó ai cũng đều kính ngưỡng ông hết á. Cho nên khi thấy ông xuất hiện chỗ Đức Phật là ai cũng đứng lên chào ông hết, rất là quý. Rồi sau khi đến thăm Đức Phật, Đức Phật mời ông ngồi, Đức Phật nói chuyện. Trong khi nói chuyện đó, ông quan sát 32 tướng tốt của Đức Phật. Sau khi đó ông ta đảnh lễ Đức Phật, ôm chân Đức Phật hôn. Rồi với cái lòng kính ngưỡng Đức Phật, ông ta lễ xuống chân Đức Phật và ôm chân Đức Phật hôn. Lúc đó tất cả thính chúng nhìn thấy như vậy, ai cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì ông này là một người rất là giàu có, địa vị mà có uy tín ở cái khu vực đó, mà bây giờ ông ta lại quy phục Đức Phật, thì làm cho mọi người đều thấy rằng cái uy đức của Đức Phật quá lớn, mới có thể cảm hóa được một người trí thức, một người có địa vị trong xã hội thời bấy giờ như vậy. Sau đó ông ta xin quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là hai câu chuyện mà thầy kể về cư sĩ ngoại đạo giàu có và nổi tiếng thời bấy giờ. Khi gặp Phật nhìn thấy tướng hảo oai nghiêm, phạm hạnh thanh tịnh, trí tuệ siêu việt, đã cảm hóa họ cải đạo quy y theo Phật. Và bây giờ thầy sẽ kể cho quý vị một câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này trong kinh Tiểu Bộ, bài kinh số 339. Chuyện kể rằng ở xứ Bà Vê Ru, cái này là thời quá khứ, xứ này không có loài chim nào ở hết trơn á. Một hôm có một đoàn thương buôn ở xứ khác đi đến xứ này đem theo con chim quạ đó. Thì những người dân xứ này từ xưa đến giờ chưa bao giờ thấy con chim nào hết á. Nên hôm nay nhìn thấy con chim quạ, họ rất là thích. Và họ kéo nhau ra xem, ô con chim đẹp quá, ai cũng khen con chim đẹp quá, bởi vì lạ mà. Thế rồi họ năn nỉ những người thương buôn này cho họ con chim đó. Nhưng mà những người thương buôn này làm eo, con chim này quý lắm, từ ở xứ tôi mới đem tới đây mà mấy ông xin sao được. Cái họ nói xứ của ông nhiều lắm, xứ của tôi chưa bao giờ có con chim này hết á, thôi cho tôi đi. Nó không được đâu, chim này quý lắm, ở tận xứ tôi mà đem tới đây mà mấy ông xin sao được. Cái họ thấy vậy nó thôi bây giờ bán cho tôi đi. Bán hả? À thôi được. Vì mấy ông này là dân buôn mà, nghe nói bán thì chịu chứ xin là đâu có cho. Thì họ mới trả một đồng, không được. Hai đồng không được. Tới 10 đồng cũng không được. Dần dần tới 100 đồng rồi đồng ý bán. Thế là họ mua con chim quạ này, mừng quá đem về làm một cái lồng bằng vàng thật là đẹp, bỏ con chim quạ vào đó cho ăn thịt, ăn cá, rồi cho những trái cây rất là ngon. Nói chung là chăm chút nó, yêu quý nó. Rồi một thời gian sau, cái đoàn thương buôn này lại đến cái xứ Bà Vê Ru này nữa. Thì lần đến sau họ đem theo một con công. Quý vị biết con công thì nó rất là đẹp phải không? Con công rất là đẹp. Khi mà con công xuất hiện, cả xứ đó kéo ra xem. Rồi họ nói ô con công đẹp quá, đẹp hơn cái con chim kia nhiều, thôi cho tụi tôi đi. Cái mấy ông thương buôn này cũng, con chim công này quý lắm, không thể cho được đâu. Tới họ năn nỉ riết rồi mua. Mua cuối cùng trả giá quý vị biết bao nhiêu không? 1.000 đồng. Thế là họ đem con chim công về, cho nó vào một cái nhà cũng làm bằng vàng rất là đẹp, rồi cho nó ăn ngon, để nó ở trong đó nó múa, rồi dân chúng kéo đến coi. Từ khi có con công xuất hiện thì con chim quạ không ai coi nữa, hết quý rồi, hết giá trị rồi. Lúc đó đó, con chim quạ đó quý vị biết không, nó tự bay đi kiếm ăn, rồi nó bay đến cái đống phân nó kiếm ăn. Thì lúc này mới biết là con quạ này là cái thứ con mà không có giá trị. Qua câu chuyện này rất là hay quý vị. Khi nghe quý vị có hiểu được điều gì không ạ? À? Ở đây có ai hiểu được điều gì qua câu chuyện này không? Câu chuyện này hay lắm. Qua câu chuyện này cho ta bài học, khi chánh pháp chưa xuất hiện, tà pháp tung hoành mê hoặc mọi người. Khi chánh pháp xuất hiện, tà pháp bị mọi người xa lánh. Tà pháp ví như con quạ, mà chánh pháp ví như con công. Khi con công chưa xuất hiện, con quạ được mọi người ca ngợi yêu quý. Khi con công xuất hiện, con quạ không còn giá trị, bị mọi người xem thường xa lánh. Khi mặt trời chưa xuất hiện, ánh sáng đom đóm còn tác dụng. Khi mặt trời xuất hiện, ánh sáng đom đóm mất tác dụng. Quý vị hiểu chưa? Ở đây quý vị chắc cũng hiểu rồi, chánh pháp là ai, tà pháp là ai rồi chứ gì. Tóm lại, thời Phật còn tại thế, có rất nhiều tu sĩ ngoại đạo và những người Bà La Môn nghe danh Phật tìm đến học pháp. Sau khi tiếp xúc với Đức Phật, nhìn thấy oai nghi đức hạnh của Ngài, được nghe Phật thuyết pháp, tâm khai trí mở, thấy rõ chân lý, phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành những đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật. Những người đến với đạo Phật từ chỗ hiểu biết đúng, nhận ra được chân lý, từ bỏ tôn giáo mê tín thần quyền lạc hầu của mình để quy y Tam Bảo, đó là từ bỏ tà thuyết theo chánh đạo, hay còn gọi là cải đạo cao thượng. Còn những tôn giáo dùng gươm dao, dùng súng đạn hoặc các thủ đoạn như tiền bạc, tình cảm, mê tín để cưỡng bức, mua chuộc, dụ dỗ người tôn giáo khác theo đạo của mình, đó gọi là cải đạo hạ liệt. Chúng ta là những Phật tử rất có phước, được sinh làm người, được đầy đủ lục căn, được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo và trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là một điều hạnh phúc và rất phước báo cho chúng ta. Bởi như vừa nãy thầy đã trình bày, thời Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều người họ chưa hiểu về Phật pháp, họ theo ngoại đạo tà giáo, nhưng khi gặp Đức Phật, họ nhận chân được cái ánh sáng chân lý và họ đã quay lại quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Phật. Còn chúng ta ngày hôm nay được may mắn làm người, được làm đệ tử của Phật, như vậy là mình rất có phước. Có những người bây giờ chúng ta thấy họ rơi vào những thảm trạng rất đau khổ bởi một số tôn giáo rất là cực đoan, dẫn đến giết chóc, đau khổ. Nếu quý vị theo dõi ở trên báo đài thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Ở đây chúng tôi không nói, nhưng mà quý vị cũng sẽ hiểu được điều đó. Vậy thì mình phải có trí tuệ nhận định đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai. Chánh thì mình theo, tà thì mình bỏ. Thì như vậy cuộc đời của chúng ta mới đi lên, mới hướng tới chỗ chân thiện mỹ, chỗ tốt đẹp, chỗ hạnh phúc an vui. Thì hôm nay nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015, thầy có đôi lời trình bày về cuộc đời của Đức Phật và giáo lý của Ngài để cho quý vị được hiểu. Và rất mong rằng qua cái buổi nói chuyện này thì quý vị sẽ nhận thấy được cái giáo lý cao thượng của Đức Phật. Và chúng ta đã là đệ tử của Đức Phật thì cố gắng tu học để mình hướng đến cái con đường tốt đẹp, con đường an vui, hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được an vui trong ánh hào quang của ngày Đức Phật đản sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúa xanh, Phật về nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung bay. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng cao vút đất cả thì là. Trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu thiếu tan năm chiều. Coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh, khắp chốn hân hoan mừng. Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi. Đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn diệu em nghe âm vang xa, tấm hương thiêng trên muôn nẻo đường hoa. Nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung bay. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng cao vút đất cả thì là. Trầm hương sông nơi cây vô ưu, hào quang thiếu thiếu tan đắm chiêu. Coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh, khắp chốn hân hoan mừng. Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi. Đời mà thêm hân hoan vui ca, hồn diệu em nghe âm vang xa, trên muôn nẻo đường hoa. Đời mà thêm hân hoan vui ca, hồn diệu em nghe âm vang xa, tấm hương